Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm 1998. Chúng ta đang ở tại xóm Thượng trong khóa An cư mùa đông. Chúng ta đang học kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trang 37 của sách Nhật Tùng Thiền Môn. Phép quán niệm hơi thở theo những chỉ dẫn trên, nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn. Ở đây chúng ta chú ý tới cái danh từ phát triển và thực tập liên tục. Liên tục có nghĩa là nó không có bị đứt đoạn. Khi chúng ta thực tập liên tục thì chúng ta sẽ đạt được đến những kết quả, những cái thành quả và lợi lạc lớn. Ở đây tức là nói về phép thực tập quán niệm bốn lĩnh vực là thân, thọ, tâm, pháp và bảy yếu tố của giác ngộ, tức là thất giác chi. Phát triển và thực tập liên tục như thế nào để phép quán niệm hơi thở có thể thành tựu được bốn lĩnh vực quán niệm? Sau này chúng ta sẽ học kinh niệm xứ, và khi học kinh niệm niệm xứ ta biết rằng có bốn đối tượng của thiền quán, tức là thân thể, cảm thọ, tâm hành, và đối tượng của tâm hành nhất là đối tượng của tri giác. Và khi chúng ta thực tập và hơi thở có chánh niệm thì ta có thể đi sâu vào sự thực tập và bốn lĩnh vực quán niệm được. Cho nên ở đây nói rằng phép thực tập hơi thở có thể thành tựu được bốn lĩnh vực quán niệm, the four foundations of mindfulness. Và cái đoạn sắp tới nói tới vấn đề quán thân, trong thân, the contemplation of the body in the body. Chúng ta đọc với nhau, khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở, về toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang làm cho toàn thân mình an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán thân trong thân. Cái mệnh đề quán thân trong thân là một mệnh đề rất đặc biệt. Dịch tiếng Anh là contemplation of the body in the body. Quán thân trong thân có nghĩa là khi mình quán về thân thể mình thì mình không có đứng ngoài như là một quan sát viên độc lập với đối tượng quán chiếu, mà mình phải đi vào và mình trở thành ra một với là cái đối tượng quán chiếu. Cái đó gọi là quán thân trong thân. Mình phải trở thành ra kẻ tham dự, mà không còn là một kẻ quan sát đứng bên ngoài nữa. À, tiếng Anh gọi là the participant and not the observer. Tại vì khi mình đứng về phương diện người quan sát mà thấy mình không có cùng một cái bản chất, cùng một cái nền tảng với cái đối tượng quan niệm, thì lúc đó vẫn còn có sự phân biệt giữa chú thể và đối tượng, giữa chú thể quán chiếu và đối tượng quán chiếu, và vì vậy cho nên không có thấy sâu được. Trong văn học Ấn Độ, người ta thường nói tới cái câu chuyện là một hạt muối, nó đứng trên bờ biển và nó muốn biết nước biển mặn tới cái mức nào. Nó đứng đó nó suy nghĩ, nó muốn biết nước biển mặn tới cái mức độ nào. Thì có người mới nói rằng nếu mà mày muốn biết nước biển mặn tới mức độ nào thì mày sẽ nhảy xuống dưới biển. Và khi mà hạt muối nhảy xuống biển thì hạt muối trở thành một với biển, và lúc đó thì cái biết về độ mặn biển nó trở thành ra tuyệt hảo. Chứ còn đứng ngoài mà cứ suy tính, cứ tưởng tượng thì không thể nào biết được. Vì vậy cho nên chúng ta có danh từ thế nhập, tức là đi vào penetration. Thế nhập thì mới hiểu được. Ví dụ như mình muốn hiểu về sự em của mình, mà mình cứ đứng về cái thứ sự anh để mà quan sát thì không có thể nào hiểu được sự em của mình. Mình phải đi vào sự em của mình. Mình phải là một với sự em của mình. Mình phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của sự em mình thì mình mới hiểu được những cái khó khăn, những cái ước vọng, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc của sư em mình. Vì vậy cho nên cái cách thức duy nhất để có thể hiểu được sư em mình đó, là mình trở thành sư em mình. Cái đó gọi là quán chiếu sư em trong sư em, chứ không phải là quán chiếu sư em ở ngoài sư em. Quán thân trong thân là như vậy. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ có một chàng thanh niên hay là một cô thiếu nữ đi kiếm việc làm để nuôi gia đình. Và khi được biết là có cái ông chủ đó, ông ấy muốn mướn một người thư ký, thì người thanh niên đó mới trình diện. Và khi mà được gặp mặt ông chủ thì ông chủ nhìn từ đầu xuống chân coi thử là cái người này có thể dùng được hay không. Thì cái người thanh niên hay cô thiếu nữ đó sợ lắm, sợ rằng ông sẽ nói no. Và thường thường là người ta nhìn mình thì người ta nhìn như là một cái vật, những cái đối tượng ở bên ngoài thôi, và ít khi người ta có thể đặt mình vào trong xương thịt của mình, trong tâm tư của mình để mà hiểu. Và ví dụ như là ông chủ kia, ông có khả năng quán thân trong thân, quán đối tượng trong đối tượng, thì ông trở thành một với là cái người đó, và ông thấy tất cả những cái phập phồng, lo sợ, những ước vọng của người đó, thì khi đó ông mới hiểu thấu được cái người đó. Chứ còn không thì chỉ đưa mắt nhìn từ đầu tới cuối thì thấy được cái gì, thấy được cái hình dáng bên ngoài thôi. Hỏi một vài câu hỏi thì cũng chỉ thấy được một vài cái ở bên trong thôi, chứ không có thể thấy được nhiều. Như vậy cho nên trong cái sự tiếp xúc hàng ngày cũng vậy, chúng ta phải làm thế nào để mà thế nhập vào cái đối tượng mà ta tiếp xúc thì ta mới có cơ hiểu được người sư chị, người sư em, người sư anh của mình. Mình muốn hiểu thì mình phải đặt mình vào trong cái trường hợp của người đó. hồi 1969-70 thì thầy thường hay giúp phái đoàn Phật giáo Việt Nam dịch những cái hồ sơ cô nhi, tại vì chiến tranh Việt Nam đã tạo ra không biết bao nhiêu là trẻ mồ côi, và vì vậy cho nên phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại Paris, trong khi làm công việc của mình, cũng đi tìm những người bảo trợ cho các cô nhi Việt Nam. Và hồi đó thì phái đoàn có văn phòng ở Paris, thầy trò làm việc với nhau và đã kiếm được vào khoảng gần 10.000 ân nhân ở Âu Châu để mà bảo trợ cho gần 10.000 cô nhi ở Việt Nam. Mỗi cô nhi chỉ nhận được vào khoảng 25 quan pháp, mỗi tháng để có thể có cơm ăn và được đi học. Thì thường thường cô nhi ở Việt Nam mình không bỏ vào cô nhi viện, mà mình tìm một cái gia đình nào, nếu có thể được là nhà của ông chú hay là bà dì, rồi mình đặt cô nhi vào trong cái gia đình đó để cô nhi có gia đình, và mình đưa cái số tiền 25 franc đó cho cái gia đình đó để cho em bé có cơ hội được ăn cơm và được đi học. Cô nhi đó mình gọi là cô nhi tài gia, còn cô nhi mà bỏ vào cô nhi viện thì gọi là cô nhi không có tài gia, không phải xuất gia, nhưng mà là cô nhi không tài gia. Cô nhi viện sống buồn lắm, giống như trong trại lính, mà mình không muốn cô nhi sống trong cái khung cảnh của trại lính, cho nên phương pháp của mình là yểm trợ cô nhi tại gia. Mình tìm cho nó một cái gia đình và mình để cô nhi đó vào trong gia đình đó. Rồi thì mình có các thầy, các sư cô, các tác viên xã hội cứ 3 tháng một lần tới thăm hỏi để coi thử là em bé được nuôi nấng đàng hoàng, có đi học đàng hoàng không. Nếu không có được ăn uống đàng hoàng, nếu mà không được đi học thì mình chấm dứt, và mình đem em cô nhi đó mình bỏ vào một gia đình khác. Thì thường thường 25 đồng á, không những nó giúp cho em đó có cơm ăn, cũng được đi học, mà nó giúp luôn cho mấy đứa con nít ở trong nhà đó, tại vì những cái nhà đó cũng có thể nghèo. Và 25 đồng đó không phải là riêng cho em bé đó, mà những em bé không phải là cô nhi mà sống trong đó mà ăn thiếu cũng được ăn thêm một chút. Thành ra cái phương pháp đó rất hay. Thì mỗi ngày như vậy, trong phái đoàn, trong văn phòng phái đoàn Phật giáo Việt Nam, các nhân viên ngoài những công việc thường, thì người nào cũng lãnh 30-40 cái hồ sơ cô nhi gửi từ các tỉnh ở Việt Nam qua để ngồi dịch ra tiếng Anh, hay là tiếng Pháp, hay là tiếng Hòa Lan, hay là tiếng Đức. Tại vì trong văn phòng mình có nhiều người tình nguyện làm không công, chỉ ăn cơm của phái đoàn thôi và làm những công việc đó. Thì thầy làm trưởng phái đoàn, nhưng mà thầy cũng làm mỗi ngày để chừng vài chục cái hồ sơ cô nhi để thầy dịch ra tiếng Pháp hay là tiếng Anh. Thì cái phương pháp làm việc của thầy á, là khi mà lấy một cái tờ hồ sơ cô nhi lên để trên bàn á, thì thầy thở trước và thầy nhìn vào cái hình của em cô nhi. Tại vì mỗi cái hồ sơ cô nhi nó có một cái hình em bé, mình nhìn vào hình cô nhi và mình thở. Mình thở được chừng 3 hơi thì tự nhiên mình biến thành em cô nhi, và mình trở thành ra một với em cô nhi. Và lúc đó mình dịch với cái tình thương, mình dịch với tư cách của em cô nhi đó. Và khi đó mình dịch rất hay. Cô nhi cha chết vì trong trường hợp nào, mẹ chết vì trong trường hợp nào, hiện bây giờ đang ở đâu, thì những cái câu văn của mình nó rất cảm động. Nó rất cảm động là tại vì mình đã trở thành ra em cô nhi, mình với em cô nhi là một, và cái tiếng nói trong đó là tiếng nói của cả em cô nhi nữa. Và khi mà dịch xong 5-7 cái hồ sơ như vậy đó, thì có thể là có điện thoại hay là có khách, rồi mình ra tiếp, rồi mình làm việc của phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Rồi khi mà làm mà có thì giờ thì lại lấy thêm cô hồ sơ cô Nhi để dịch. Thành ra dịch cái hồ sơ cô Nhi như vậy á, nó không những là mình giúp được cho cô Nhi mà mình giúp được cho mình. Tại vì đó là một sự tiếp tục. Và cái phương pháp á, nó được dựa trên kinh. Là khi mình làm một việc gì á, mình khi mình tiếp xúc với cái gì á, thì mình đừng có đứng riêng biệt như là một cái chủ thể, mà mình cần phải tham dự vào như là một cái đối tượng. Và khi mà mình tham dự được vào thì cái hiểu của mình nó sâu hơn, và cái tâm tư của mình nó thuần hậu hơn, và tình thương cũng như sự hiểu biết nó phát triển được nhiều hơn. Vì vậy cho nên cái mệnh đề mà quán niệm thân thể trong thân thể, tuy vậy mà nó có ý nghĩa sâu lắm. Có một lần thầy đi cứu trợ đồng bào tị nạn ở các trại tị nạn Đông Nam Á, thì có gặp một thầy Nam Tông cũng đang đi cứu trợ. Thì ngồi trên ghe để đi ra đảo, thì thầy hỏi sao cái câu mà gọi là contemplation of the body in the body là nghĩa là sao, các thầy hiểu làm sao, tại sao lại lặp lại hai chữ body. Thì thầy cắt nghĩa rằng nói như vậy để khỏi lộn rằng đây là body, đang nói về body chứ không phải là nói về feeling. Đấy, đâu cần như vậy, không phải như vậy đâu. Rồi thầy mới cắt nghĩa cho thầy đó biết contemplation of the body in the body là như thế nào. Tức là mình không có được quán chiếu với tư cách một người quan sát viên đứng ngoài, mà mình phải trở nên một với đối tượng quán chiếu, thì lúc đó thầy mới hiểu. Thành ra cái lĩnh vực quan niệm đầu tiên, the first foundation of mindfulness, là thân thể, trên thân thể trong thân thể. Rồi cái đối tượng quan niệm thứ hai là cảm thọ trong cảm thọ. Thứ ba là tâm hành trong tâm hành. Và thứ tư là pháp trong pháp, tức là đối tượng tâm hành trong đối tượng tâm hành. Và câu kinh này là nói về thân thể trong thân thể. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn, mà có ý thức về hơi thở và về toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang làm cho toàn thân mình an tịnh. Cái câu đó nó có nghĩa nó bao gồm cả bốn hơi thở đầu. Thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán thân trong thân, tức là niệm xứ đầu tiên, bốn niệm xứ, và đây là niệm xứ đầu tiên là thân trong thân. Tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi thâm đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Cái câu này quan trọng lắm, tại vì ở trong câu nó có hai chữ, một là chữ thâm đắm, hai là chữ chán ghét. Một là mình bị dính vào, hai là mình ghê sợ, mình bỏ chạy. Hai cái thái độ đó đều là hai thái độ không đúng chánh pháp cả. Một mặt thì bị kẹt vào và đắm chìm trong nó, thái độ đó là thái độ không chấp nhận được. Cái thái độ thứ hai là sợ hãi, chán ghét, bỏ chạy, cũng không được chấp nhận. Và vì vậy cho nên cuộc đời của chúng ta đây, mà đang sống đây, thì chúng ta phải nhìn vào nó, và chúng ta phải vượt thoát hai cái thái cực. Một là tham đắm kẹt vào, hai là sợ hãi trốn chạy. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn khi mà chúng ta hiểu được cái lập trường này, không bị vướng mắc, nhưng mà cũng không chán ghét và trốn chạy. Hơi thở vào và hơi thở ra có ý thức ở đây là thuộc về lĩnh vực quán niệm thứ nhất, tức là thân thể. Bây giờ chúng ta đi sang lĩnh vực thứ hai là cảm thọ. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc về sự an lạc. Vui thích tức là hỷ, an lạc là lạc. Về những hoạt động của tâm ý, tức là về cái cảm thọ đang có mặt, hoặc để làm cho những hoạt động của tâm ý an tịnh lại, tức là an tịnh tâm hành, an tịnh cảm thọ. Thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán cảm thọ, trong cảm thọ tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời, lặp đi lặp lại giống hệt như những câu về trước. Những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở có ý thức ấy thuộc về lĩnh vực quan niệm thứ hai là cảm thọ. Vậy thì trong câu kinh vừa nói đó, chúng ta cũng thấy được bốn cái hơi thở thứ hai. Bốn hơi thở thứ hai là gì? Là hỷ giác, là lạc giác, là thọ giác, là an tịnh thọ. Và những cái hơi thở đó nó làm cho chúng ta ôm ấp được cái cảm thọ của chúng ta, làm cho cảm thọ của ta được yên tĩnh lại, và làm phát khởi ra những cảm thọ lành mạnh, an vui, có những cách nuôi dưỡng thân và tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta đọc đến câu nói về tâm hành. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý, làm cho tâm ý an tịnh, thu nhấp tâm ý vào định, hoặc cởi mở cho tâm ý được giải thoát tự do, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm tâm ý, trong tâm ý tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi tham đắm cũng như chán ghét đối với cuộc đời. Thì chúng ta biết rằng cái đoạn nói về hành này nó bao gồm ba hơi thở. Bốn hơi thở. Và bốn hơi thở này nó có đối tượng là các tâm hành. Tất cả có 51 tâm hành. Trong đó 49 tâm hành nó thuộc về cái lĩnh vực này. Và cuối câu này chúng ta có một câu đặc biệt là không quan niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu biết. Câu này có nhiều thầy dịch như thế này là tôi nói rằng những người mà chánh niệm yếu đuối và không có ý thức ấy, thì những người đó không có thể phát triển được cái phép an lạc thủ ý. Và trong bản dịch của Pali Text Society thì dịch như thế này: I do not say that there is development of respiration mindfulness in one who is forgetful and does not clearly comprehend. Tức là tôi nói rằng không có sự phát triển về an mang thủ ý nơi con người không có chánh niệm và không có khả năng ý thức. Trong khi đó thì bản dịch của chúng ta như thế này: không quan niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu biết. Nếu mình không có khả năng chánh niệm và nếu mình không có khả năng sống ý thức thì mình thực tập quan niệm hơi thở, cố nhiên cái chánh niệm của mình nó sẽ phát triển và cái ý thức về những gì đang xảy ra trong hiện tại nó bắt đầu nó phát triển. Bây giờ chúng ta đọc tới câu nói về tưởng. Tưởng tức là đối tượng của tri giác. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô thường hoặc về tính cách không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp, về bản chất không sinh diệt và về sự buông bỏ, Thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm ý, trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Bốn câu nó giống hệt như này. Pháp quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ làm cho bốn lĩnh vực quan niệm đến chỗ, sẽ đưa bốn lĩnh vực quan niệm đến chỗ thành tựu viên mãn. Nói như vậy nó có nghĩa là cái phép tu gọi là tứ niệm xứ, the four foundations of mindfulness, nhờ cái phương pháp an bằng tu ý mà nó thành tựu được viên mãn. Và vì vậy cho nên cái kết luận mà chúng ta thấy rõ là phải phối hợp an bằng thủ ý với là tư niệm sự. Cái đoạn sắp tới của kinh ấy, thì nói liên hệ giữa cái pháp quán niệm hơi thở với là thất giác chi, nghĩa là bảy yếu tố giác ngộ. Nhưng mà trước khi đi vào cái đoạn đó thì chúng ta nên ôn lại một chút xíu về bốn hơi thở cuối cùng. Bốn hơi thở cuối cùng là đối tượng của nó là pháp. Mà chữ pháp ở đây nó có nghĩa là nó có nghĩa là sự vật, là thế giới, là thực tại. Chúng ta biết rằng bốn đối tượng quan niệm trước hết là thân, hai là thọ, ba là tâm, bốn là pháp. Và chúng ta đã biết rất rõ tâm ở đây tức là tâm hành. Tất cả là 51 loại tâm hành. Thọ đây tức là cảm thọ. Nó là một tâm hành. Và pháp ở đây tức là đối tượng của tưởng. Đối tượng của tâm. Và tưởng đây cũng là một tâm hành, cũng như thọ đây là một tâm hành. Cái này mình có thể nói là 49 tâm hành. Vậy thì chữ pháp ở đây đạt ma nó không có nghĩa là giáo lý, nó không có nghĩa là giáo lý của Bụt, nhưng mà hiểu nghĩa rộng á thì giáo lý của Bụt cũng là một pháp. Và vì vậy cho nên chúng ta phải phân biệt pháp ở đây á, nó có nghĩa là hiện tượng, nó có nghĩa là phenomena, nó có nghĩa là things. Nó có nghĩa là sự vật, nó có nghĩa là đối tượng của tri giác, nó có nghĩa là object of mind, object of perception. Chứ pháp nó có nghĩa như vậy. Ví dụ như là cái bảng này là một pháp, cái bình nước nóng này là một pháp, cái hoa này là một pháp, sữa anh là một pháp, sữa em là một pháp. Như vậy pháp á, là đối tượng của tri giác, object of perception. Mình hiểu như vậy. Và cố nhiên tất cả những tâm hành này đều có đối tượng hết. Cảm thọ là cảm thọ về một cái gì? Cảm thọ luôn luôn là phải có một cái đối tượng. Tâm hành cũng luôn luôn có một đối tượng. Ví dụ như giận là giận một cái gì? Buồn là buồn cái gì? Tham là tham một cái gì? Ganh là ganh một cái gì? Thất vọng là thất vọng cái gì? Vì vậy cho nên tất cả các thọ và các tâm hành đều có đối tượng hết. Và đứng về phương diện tưởng đó, cũng vậy. Tri giác là tri giác về một cái gì? Perception is perception of something. Conscience est toujours conscience de quelque chose. Và vì vậy cho nên chữ pháp đây nó có nghĩa là thực tại. Thực tại. Nó có thể dịch là reality. Nó có thể là dịch là être. Nhưng mà cái thực tại đó, cái thực tại đó là đối tượng của tưởng. Mà tưởng sai lầm thì thực tại méo mó. Mà tưởng đúng thì thực tại nó hiện như nguyên hình. Và trong kinh đó, có nói rằng là nó cũng giống như cái tưởng, nó cũng giống như là cái tấm kính, tấm gương. Cái tấm gương mà nó bị méo mó thì cái hình ảnh chiếu vào nó cũng méo mó. Và chúng ta có những cái hội chợ mà họ bày ra những cái loại gương méo mó đó, thành ra chúng ta tới trình diện tức gương thì chúng ta thấy chúng ta nó phình lớn lên gấp 5 lần, thấy rất là dễ sợ. Thì khi mà cái tưởng nó méo mó thì là cái pháp nó cũng méo mó. Và vì vậy cho nên một bên là vọng tâm á, thì cái đối tượng của nó là vọng cảnh. Mà khi mà cái tâm mà nó sáng suốt rồi thì gọi là chân tâm á, thì cái cảnh này gọi là chân cảnh. Chân cảnh, chân cảnh tức là chân như, là suchness. Suchness là reality as it is, là être en tant qu'être, không có bị méo mó. Être này tức là thực tại, thực tại đúng là thực tại chứ không có bị méo mó. Thì quán chiếu pháp á là để mà diệt trừ vọng tưởng. và để cho cái chân cảnh này, cho cái chân như này nó hiện ra cái nguyên hình, không có méo mó nữa. Mà vì vậy cho nên bốn cái hơi thở cuối nó quan trọng lắm, nó đưa tới giải thoát. Là tại vì khi mình có một cái nhận thức đứng đắn, một cái nhận thức chính xác về cái thực tại, thì tất cả những cái tham đắm, giận ghét, mê mờ, buồn đau, sợ hãi của mình nó tan biến hết. Cho nên cái này gọi là quán chiếu thực tại, the investigation of reality. Là bốn hơi thở chót á. Và chúng ta biết là hơi thở đầu á là quán chiếu vô thường, investigating the nature, about the nature of impermanence. Và đây là một cái chìa khóa đầu tiên, là mình phải thấy được cái tính vô thường của vạn vật. Ví dụ như mình thấy cái hoa, hay là thấy một người, hay là thấy một đám mây, hay là thấy trái đất, thì làm sao để mình thấy được cái tính vô thường của những cái đó? Nếu mà mình không thấy được tính vô thường của những cái đó, tức là mình bị lừa gạt, mình có một cái hình ảnh sai lạc về thực tại. Và vì vậy cho nên tu học á, là luôn luôn phải an trú trong cái định vô thường. Có khi đứng về phương diện tri thức á, mình hiểu thế nào là vô thường, mình đồng ý là cái gì cũng vô thường hết, nhưng mà trong sự sống thực tại thì mình không có hành xử như vậy. Mình hành xử như là sự vật nó thường. Do đó cho nên mới phải tu. Cái thấy của mình chưa phải là cái thấy của kinh nghiệm, mà chỉ là mới là cái thấy của trí năng thôi, của cái intellect mà thôi. Cho nên phải theo dõi hơi thở, phải nuôi cái tự giác và vô thường đó nó sống. Và trong cái thời gian mà tự giác vô thường nó được duy trì ấy, thì mình nhìn cái gì cũng không có bị bóp méo hết. Và chúng ta đã học rằng vô thường á, với vô ngã là hai cái, là một cái. Vô thường tức là vô ngã. Vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nhìn, còn vô ngã là đứng về phương diện không gian mà nhìn. Đứng về phương diện vô thường thì mình thấy rằng không có gì nó đồng, có thể đồng nhất với nó trong những cái giây phút liên tiếp. Còn đứng về phương diện vô ngã thì mình thấy rằng cái này nó được làm bằng cái kia, cái này nó được làm cái bằng cái kia. Sư anh được làm bằng sư em được làm bằng sư chị, thầy được làm bằng trò, trò được làm bằng thầy, hoa được làm bằng mưa, mưa được làm bằng hoa, mặt trời nằm ở trong bông hoa hướng dương. Và vì vậy cho nên khi mà thấy được vô thường vô ngã thì thấy được duyên sinh. Duyên sinh tức là sự phối hợp giữa các hiện tượng với nhau để mà được phát hiện. The nature of interconnectedness. Cái đó là duyên sinh. Và khi mà thấy được vô thường, vô ngã, thấy được duyên sinh thì thấy được không, tức là the nature of emptiness. Tức là không có cái gì, nó có một cái sự tồn tại, một cái bản chất riêng biệt thì gọi là không. Ví dụ như cha với con. Cha với con, nếu không có con thì không có cha, không có cha thì không có con. Vì vậy cho nên cha con là vô ngã, cha con sinh ra nhau. Tại vì nếu không có con thì làm sao mình được gọi là cha, nếu không có cha thì làm sao mình được gọi là con. Thành ra cha con nó sinh ra nhau, nó nương nhau mà nó có. Tại vì vậy cho nên cha không có cái thực thể riêng biệt, con cũng có thực thể riêng biệt, gọi là không. Và Đức Thế Tôn nói this is, because that is, rất là hay. Thứ hữu tức bị hữu, thứ là cái này, biết là cái kia, hữu là có mặt. Thành ra cái câu này nó nổi tiếng lắm ở trong tiếng A Hàm á. This is because that is, this is not because that is not. Và cái đó gọi là duyên sinh, cái đó gọi là không. Cái này nó nương vào cái này để mà được thành lập, cái này nó nương vào cái kia để được thành lập. Cái đó gọi là duyên sinh, cái đó là không, cái đó gọi là tương tức, cái đó gọi là tương nhập. Cái đó gọi là vô ngã, cái đó gọi là vô thường. Và vì vậy cho nên cái hơi thở này là cái hơi thở quán chiếu về vô thường. Mà nếu mà quán chiếu đúng thì trong vô thường mình thấy có vô ngã, mình thấy có duyên sinh, mình có thấy có không, mình thấy có tương tức, mình thấy có tương nhập. Và như vậy gọi là investigation into the nature of our perception of the Dharma. Mà tất cả đều bắt đầu từ cái chỗ vô thường, chìa khóa mở vô thường ra. Mở vô thường ra thì thấy vô thường nó là vô ngã. Và nhìn sâu vào vô ngã thì thấy vô ngã tức là duyên sinh. Nhìn sâu vào duyên sinh thì thấy duyên sinh là không, là tương tức, là tương nhập. Đây là cái business của người tu, cái quan trọng nhất của người tu. Mỗi ngày mình phải tập như vậy. Thành ra mỗi ngày khi mình nhìn một cái gì, hay là mình tiếp xúc vào một cái gì, thì mình phải biết sử dụng cái hơi thở để mà cho cái hơi thở nó đưa mình vào sâu hơn trong cái nhìn của mình, trong sự tiếp xúc của mình, để mình thấy được tính vô thường, để mình thấy được tính vô ngã, để mình thấy được tính tương tức, để mình thấy được tính tương nhập của vạn pháp. Nó rất là quan trọng. Mà đây không phải là lý thuyết, đây là sự sống hàng ngày. Khi đi thiền hành, khi ăn cơm, khi uống nước, là mình có những cái cơ hội để mà quán chiếu như vậy, quan hiểu, để quan chiếu, để làm investigation, để làm cái việc gọi là deep looking, Ví dụ khi mình ăn cơm đó, thường thì là múc một muỗng cơm lên, nhìn vào muỗng cơm. Như trong cơm đó nó có thể có những hạt cơm, nó có thể có tàu hũ, nó có thể có đậu que. Nhưng mà mình đừng có bị cái tướng của hạt cơm hay là miếng tàu hũ hay là đậu que nó đánh lừa. Mình nhìn vào trong hạt cơm mình phải thấy sâu hơn. Mình phải thấy phân rác. Mình phải thấy mồ hôi của người làm ruộng. Mình nhìn vào trong cái miếng đậu que thì mình phải thấy, mình phải thấy mặt trời, phải thấy đám mây. Thì phải thấy người tưới nước. Cho nên nếu mình chỉ thấy đậu que không thôi thì mình bị cái tướng của đậu que nó lừa gạt. Nếu mình chỉ thấy hộp cơm là hộp cơm thôi thì mình bị cái tướng của hộp cơm lừa gạt. Mình phải nhìn vào trong hạt cơm, mình phải nhìn vào trong miếng đậu hũ để thấy được những cái nhân duyên mà nó đưa tới sự có mặt của cái hạt cơm đó. Những cái nhân duyên mà đã đưa tới cái sự có mặt của cái miếng đậu hũ đó. Tức là nhìn vào trong cái this, mình phải thấy cái that. This is, because that is. Thì nhìn vào trong cái thử, phải thấy được cái bị. Nhìn vào trong con, phải thấy cha. Nhìn vào trong cha, phải thấy con. Nhìn vào trong học trò, phải thấy thầy. Nhìn vào trong thầy, phải thấy học trò. Nhìn vào trong anh, phải thấy em. Nhìn vào trong em, phải thấy anh. Tại vì chúng ta làm ra nhau. Đó là cái giáo lý duyên sinh, tương tức mà Đức Thế Tôn đã trình bày bằng những cái câu, những cái chữ hết sức là đơn giản. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Không có ai nói triết học mà đơn giản đến cái mức như vậy. Và khi có nhà triết học hỏi chúng ta theo đạo Phật á, thì thế giới này do đâu mà có, thì mình chỉ cần lặp lại câu Đức Thế Tôn là cái này có thì có cái kia có, vạn vật nó nương nhau mà nó thành thôi. Nó rất là đơn giản. Và đó là các quan chiếu, chứ không phải là một câu trả lời lý thuyết. Thì trong đời sống hàng ngày mình phải làm như vậy. Ví dụ như là mình tới Làng Mai, mình ngồi như thế này, thì cái chuyện mà mình đang ngồi tại Làng Mai á, nó làm cái gì đã xảy ra? Tại sao bây giờ mình ngồi đây? Tại sao bây giờ mình không có ngồi ở New York hay là ở Los Angeles? Và tại sao bây giờ mình ở đây? Tại vì có một số những nguyên do, có những nguyên do rất xa, có những nguyên do rất gần. Nó có những nguyên do có từ ông bà cha mẹ, nó có những nguyên do mới xảy ra ngày hôm kia. Những nguyên do đó nó chằng chịt nhiều lắm. Và sự tụ hợp của những cái nguyên do đó, nó khiến cho mình đang ngồi ở đây trong giây phút này. Thành ra mình nhìn vào mình đang ngồi đây trong giây phút này, mình thấy tất cả những nguyên do đó. Và thiếu đi một trong những nguyên do đó thì mình không có đang ngồi ở đây. Cái đó gọi là duyên sinh, cái đó gọi là tương tức, tương nhập. Nó có nhiều điều kiện, chứ không phải là đột nhiên mình ngồi ở đây đâu. Không, mình ngồi ở đây là tại vì sự việc nó sắp đặt như vậy đó, trong nhiều tầng lớp. Và có thể có những cái nguyên cớ từ rất xa. Cái chuyện mà bây giờ mình đang ngồi ở đây là nó làm cái gì đã xảy ra, nó có thể rất là màu nhiệm, mà mình nhìn vào sự màu nhiệm đó thì mình thấy được những cái nhân duyên tài. Rồi khi mình ngồi ăn cơm chung với nhau là quán, chứ không mà mình ngồi đây là mình đang ăn cơm với những người này. Những người này là gì của mình mà tại sao mình đang ngồi đây với họ, và tại sao mình ngồi ăn không có nói, và tại sao những cái tâm hành của mình nó lắng xuống, và tại sao lại có cái chuyện mà ngồi ăn cơm mà im lặng mà thảnh thơi như vậy, do ai mà nó có như vậy, Đức Thế Tôn là ai, có thân thuộc gì với mình mà tại sao mình đang thực tập cái pháp môn Đức Thế Tôn giờ này ngồi thanh thản cầm cái bình bát nhìn vào cái hạt cơm mỉm cười để thấy những cái yếu tố như là mặt trời đám mây phân rác ở trong cái hạt cơm hết sức là màu nhiệm. Thì tất cả những cái quán chiếu đó, những cái discernment, những cái investigation đó nó được lớn lên, nó được thực hiện là nhờ mình biết duy trì cái hơi thở, thở vào và mình phải nhìn. Mình nhìn như thế nào để thấy được cái tính vô thường, vô ngã, tương tức của vạn vật. Đó là cái công việc của người tu. Đó là cái business của người tu. Chúng phải rửa được 1000 cái chén, chùi được 200 cái cầu tiêu mà gọi là công phu tu tập của mình. Công phu tu tập của mình không phải là rửa được bao nhiêu chén, chùi được bao nhiêu cầu tiêu hay là trồng được bao nhiêu cây cải, mà công phu tu tập mình ở chỗ là trong khi rửa cái chén đó mình có thấy được cái bản chất vô thường và tương tức của cái chén và của người rửa chén hay không. Cái đó là phần sự của người tu. Mà hơi thở chánh niệm nó giúp mình trở về để làm công việc chính của mình. Công việc chính của mình là quán chiếu chứ không phải là rửa chén. Công việc chính của mình là quán chiếu chứ không phải là chùi cầu tiêu. Chùi cầu tiêu là một cái cơ hội để mình quán chiếu, rửa chén là một cái cơ hội để mình quán chiếu. Thì hơi thở đầu là hơi thở quán chiếu về vô thường. Hơi thở thứ hai là hơi thở quán chiếu về tính không đáng, tham cầu. Cố nhiên là của vạn pháp, của pháp này cũng là của pháp. Tính vô thường, quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Bây giờ tính không đáng tham cầu của vạn pháp. Chúng ta đang đuổi theo một cái đối tượng mà chúng ta tham cầu. Cái đối tượng đó có thể là sự giàu sang, là tiền bạc, là địa vị ở trong xã hội, là một cái danh tiếng, có thể là những sự hưởng thụ về về nhục dục. Thì những cái tham cầu đó, những cái sự chạy theo đó, nó có thể đã làm cho chúng ta khổ đau, và nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau trong tương lai. Rồi khi mà quán chiếu thì chúng ta thấy rằng có nhiều người chạy theo những cái đối tượng đó suốt đời và đã rất đau khổ, và có khi họ nắm được những cái đối tượng đó ở trong tay nhưng mà họ tiếp tục đau khổ và có khi đau khổ hơn. Tại sao có người nói rằng phải giàu mới có hạnh phúc? Tại sao có những người triệu phú mà lại đi tự tử? Đó là những điều chúng ta có thể quan sát được. Tại sao có người nói rằng mình phải cưới được người đó thì mình mới sống được? Nhưng mà tại sao có người cưới được người đó rồi mà lại nói rằng nếu không ly dị thì sống không được? Tại sao có người nói rằng nếu mà tôi đạt được, nếu tôi đạt được cái địa vị đó tôi mới có hạnh phúc? Thì tại sao có người đạt được hạnh phúc cái địa vị đó rồi, ngồi trong cái địa vị đó rồi mà đau khổ vô cùng? Và vì vậy cho nên quán chiếu thì mình thấy rằng đối tượng của dục đó, đối tượng của tham đắm đó, nó chứa chất ở trong nó những cái hoạn nạn, những cái hiểm nguy, và nó có thể làm tiêu ma cuộc đời của mình, trong khi hạnh phúc không phải hạnh phúc có thể có được mà không cần phải chạy theo đối tượng của năm dục. Rồi khi mà chúng ta nói chuyện với những người đã từng chạy theo dục, chạy theo đối tượng của dục, thì ta được nghe họ nói cái cuộc đời của họ, những cái lao đao, những cái khó khăn, những cái khổ đau của những người đó. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là quán chiếu ở đây là quán chiếu về cái tính không có đáng tham cầu của vọng. Ban đầu thì mình thấy rằng những cái đối tượng đó rất hấp dẫn, và nếu không có đạt được những cái đối tượng đó thì mình không có hạnh phúc. Nhưng một hồi thì mình tỉnh ngộ, mình thấy rằng những cái đó không có đáng để cho mình tham cầu. Chúng ta ai cũng đã có một ít tuệ giác của chuyện này. Chúng ta ai cũng đã từng có đeo đuổi những cái bóng dáng đó của hạnh phúc. Và sau đó chúng ta khám phá ra rằng là đó không phải là cái mà chúng ta thật sự cần được. Và khi mà đạt tới cái tuệ giác rồi thì những cái đó không còn hấp dẫn được mình nữa. Trước tại sao nó hấp dẫn quá, mà bây giờ mình có tuệ giác, mình biết rõ cái mặt thật của nó, thì mình dưỡng dưng, mình mỉm cười thôi. Mình biết rằng cái đó không phải cho mình, không phải là mình sợ nó, tại vì mình biết rõ cái mặt của nó quá rồi, mình biết cái gì ở trong đó. Và vì vậy cho nên nó không còn là một cái đối tượng tham cầu của mình nữa, mình không muốn chạy theo nữa, tại mình đã thấy được rồi. Có thể là mình đã khổ đau vì nó, cho nên mình lột được cái mặt nạ của nó. Thứ hai là mình quán chiếu, là mình quán chiếu nơi những người khác, và mình cũng thấy được cái điều đó. Và vì vậy cho nên dầu mình có chưa vướng mắc vào lần nào mà mình cũng thấy được cái mặt nạ của nó, cái mặt thật của nó. Và vì vậy cho nên mình quyết định là không có chạy theo nó nữa. Và không có chạy theo nó nữa thì mình có tự do. Mình có tự do. Ban đầu thì mình thấy rằng hạnh phúc là ở chỗ chạy theo và nắm được nó. Nhưng mà sau đó mình thấy rằng là hạnh phúc là ở chỗ không có chạy theo nó nữa. Hạnh phúc là ở chỗ hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú tức là khi mình được tự do đối với những cái đối tượng của tham cầu, thì mình có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Tuy rằng tất cả những cái điều kiện của hạnh phúc đó vô thường, và mình thấy rõ tính cách vô thường, vô ngã, tương tức của nó, nhưng mà mình vẫn hạnh phúc như thường. Tại vì trong cái khi mà thừa hưởng những hạnh phúc đó, mình nuôi dưỡng được cái ý thức về vô thường, và do đó cho nên mình không có bị kẹt vào. Ví dụ như là khi mình thưởng thức rồi một cảnh mặt trời lặn, thì mình cũng biết rằng cái cảnh mặt trời lặn tuy là nó huy hoàng, nó rực rỡ như vậy đó, nhưng mà nó chỉ có thể tồn tại trong vòng 3 hay 4 phút. Tuy mình biết rằng cái cảnh mặt trời huy hoàng khi mà lặn đó, nó chỉ có thể tồn tại trong 3-4 phút và sau đó mình sẽ không thấy nữa. Mà mình không có buồn đau. Mình buồn đau tại vì mình biết được tính vô thường của cảnh mặt trời lặn. Và sau cảnh mặt trời lặn thì mình có thể thưởng thức một cái khác. Ví dụ như là trời tối và bắt đầu những ngôi sao trên trời nó hiện ra, thì mình đi thiền hành dưới ánh sao, thì đi thiền hành dưới ánh sao nó cũng hạnh phúc giống hệt như là khi mình thực tập thưởng thức cái cảnh mặt trời lặn vậy. Mà khi mà sao mà nó mờ rồi thì mặt trời nó lại mọc ra, và luôn luôn mình có những cái màu nhiệm của sự sống để nuôi dưỡng mình. Và vì vậy cho nên mình không có bị kẹt vào một cái đối tượng nào cả. Và tuệ giác vô thường nó giúp mình tiếp tục có hạnh phúc mà không bị vướng. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc chân thật á, là tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại để nuôi dưỡng thân tâm, mà không phải là chạy theo những cái đối tượng của sự tham cầu. Khi mà cái loài vật á, nó cũng khôn, nó đã đau khổ một vài lần rồi thì nó học bài học và nó cũng cẩn thận lắm. À, những con chuột mà bị rơi vào bẫy một lần rồi á, mà có cơ hội thoát ra thì nó rất là ngán mấy cái bẫy. Chuột nó cũng khôn lắm, thành thử ra nó không có chung vào bẫy nữa. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta đã từng lọt vào cái bẫy của ngũ dục thì chúng ta ít nhất cũng phải khôn bằng con chuột. Là khi một cái bẫy thứ hai, chúng ta đừng u mê để chung vào đó nữa. Tại vì trong cái mồi mà người câu cá liệng xuống, nó có cái lưỡi câu. Mà con cá nếu mà đã là đớp chầm một cái mồi mà bị lưỡi câu nó móc vào cổ họng rồi á, thì con cá nên cẩn thận. Lần thứ hai thấy có một cái tương tự thì mình phải đề cao cảnh giác. Còn mình đừng có vội vàng tới mà đớp nó. Lần trước nhờ may mắn mà cái lưỡi câu mình chỉ rách hàm thôi, chứ mình chưa bị tán thân thất mạng vào trong nồi canh của cái ông đi câu. Thành ra bây giờ mình phải cẩn thận. Vậy thì những cái đối tượng của dục á, đối tượng nào nó cũng có lưỡi câu trong bài hết, và mình sẽ tán thân thất mạng vì những cái đối tượng như vậy. Cái này là tính không đáng tham cầu, cái đó gọi là vô dục. Và hơi thở kế tiếp á, là hơi thở tính là quán chiếu, tính bất sinh bất diệt, tính không sinh diệt của vạn pháp. Mình bắt đầu mình nhìn vào thì mình bị kẹt vào tướng, mình thấy rằng cái này có sanh, cái này có diệt, cái này có này có không. Chứ không sinh diệt ở đây nó cũng có nghĩa là không có cũng không, không có không, không một, không nhiều, không tới, không đi. Và tất cả đều nằm ở trong cái không sinh diệt, cũng như là cái tương tức tương nhập vô ngã dương sinh và không này, nó nằm ở trong vô thường hết. Thành ra những cái gọi là phi hữu, phi vô, phi nhất, phi nhị, Khi khứ phi lai nó cũng nằm ở trong cái vô sinh và vô diệt, vô sinh và bất diệt. Thì ban đầu nhìn vào thì thấy dường như là có sinh có diệt, có bắt đầu và có chung kết. Nhưng mà dùng cái hơi thở để mà quán chiếu thì ta sẽ phát kiến ra cái sự thật là sinh diệt kia nó nằm ở trong đầu của mình nhiều hơn là trong cái thực tại. Cũng ví dụ như là cái tờ giấy này, chúng ta nghĩ rằng nó có một thời gian nó sinh ra và có một thời gian nó sẽ diệt đi. Thời gian sinh ra có thể là cái thời gian nó nằm ở trong nhà máy, cái máy nó chạy và nó lăn và nó ép cái bột giấy, nó làm thành ra cái tờ giấy. Đó là cái ngày sinh của tờ giấy. Và khi mà chúng ta bỏ vào cái đống lửa và đốt thì cái tờ giấy này không còn nữa, gọi là cái giờ phút diệt của nó. Nhưng mà quán chiếu thì mình thấy rất rõ là cái giờ phút mà cái máy nó cán bột giấy, nó làm thành ra tờ giấy, thì giờ phút đó không hẳn là cái giờ phút sinh ra của tờ giấy. Tại vì trước khi tờ giấy sinh ra nó đã làm cái gì rồi, nó đã là bột giấy rồi. Thành bột giấy mà cán ra nó thành tờ giấy thôi. Thành nó tờ giấy là cái hình thái mới của bột giấy. Tờ giấy đã có mặt trước rồi trong bột giấy. Mà trước bột giấy đã có cái cây trong rừng. Cái cây trong rừng người ta đốn đi, rồi người ta mới làm thành bột giấy. Rồi từ bột giấy mới làm ra tờ giấy. Vì vậy cho nên nó có một cái sự liên tục. Tờ giấy này bản chất của nó là chưa bao giờ từng sanh hết. Nó chỉ có thay đổi thôi, thay đổi cái hình thái thôi. Vì vậy cho nên quán chiếu vào thì thấy bất sinh. Và khi mà ta đốt tờ giấy này thì tờ giấy nó trở thành tro, nó trở thành ra hơi nóng, nó trở thành ra một phần của đám mây. Và vì vậy cho nên tờ giấy nó không có bị tiêu diệt, tờ giấy nó tiếp tục. Và vì vậy cho nên bản chất của tờ giấy là không sinh cũng không diệt. Và đây là nhiệm vụ của ông thầy tu. Ông thầy tu khi cầm tờ giấy thì phải thấy được cái tính không sinh không diệt của tờ giấy. Và khi tiếp xúc với bất cứ một cái hiện tượng nào của sự sống quanh mình thì cũng phải làm sao để thấy được cái tính không sinh không diệt của cái hiện tượng đó. Đó là công việc chính của ông thầy tu. Chứ công việc chính của ông thầy tu không phải là để xây một ngôi chùa và mỗi ngày tiếp một số những người khách vào chùa. Xây chùa thì cũng có ích lợi đó, tiếp khách cũng có ích lợi đó, nhưng cái phần sự chính của ông thầy tu là quán chiếu tính không sinh không diệt của vạn pháp. Và khi mà mình thấy được cái tính không sinh không diệt của vạn pháp thì mình đạt tới cái kết quả gọi là vô úy, an nhiên, an nhiên, bất động, không có sợ hãi, không có rung chuyển, vô úy, không có sợ hãi. Thì lúc đó mình có một cái gì để mà cống hiến cho đời nó nhiều hơn là một ngôi chùa. Mình có một cái gì để cống hiến cho đời nhiều hơn là cái tài tổ chức của mình. Tại vì mình có sự giải thoát. Và cái hơi thở chót là cái hơi thở để mà quán chiếu về về sự buông bỏ. Release, phóng khí, về tính đáng buông bỏ của vạn pháp. Rồi trong kinh Kim Cương đó, buộc dạy chúng ta phải buông bỏ bốn cái ý niệm. Ý niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả. Thì bốn ý niệm này là bốn ý niệm nó làm cho chúng ta kẹt, cũng như là ý niệm về sinh, ý niệm về diệt, ý niệm về có, ý niệm về không, ý niệm về một, ý niệm về nhiều, ý niệm về tới, ý niệm về đi. Những cái ý niệm đó mình phải buông hết thì cái thực tại, cái chân như nó mới hiển hiện và mình mới được tự do. Tổ Tăng hồi nói là có hai cái mình phải buông. Buông trước hết là cái ý niệm rằng cái thân thể này là tôi. This body is me, I am this body. Cái đó là một cái tệ nhất, phải buông buông nó. Và cái thứ hai là thọ giả. Là cái giai đoạn sinh mạng này là giai đoạn sinh mạng của tôi. Tôi sanh từ cái ngày đó và tôi sẽ chết vào cái năm đó. Và trước đó thì tôi không có, sau đó tôi cũng không có. Tôi chỉ có từ năm 1700 đó tới năm 2700 đó thì tôi không còn nữa. Thì cái ý niệm đó là ý niệm thọ mạng. Cái đời của tôi nó chỉ ngắn ngủi như vậy thôi. Trong thực sự thì theo cái tuệ giác không sinh không diệt thì mình chưa bao giờ từng sinh và mình sẽ không bao giờ từng diệt. Và thọ mạng của mình nó vô lượng, như là thọ mạng của một Đức Thế Tôn hay là thọ mạng của một tờ giấy. Và vì vậy cho nên Thầy Tăng Hội khuyên chúng ta buông bỏ cái ý niệm thân này là tôi và cái kiếp sống này là kiếp sống duy nhất của tôi. Theo đúng cái lý luận, cái trình tự thì chúng ta phải đặt cái hơi thở này nó nằm vào đây mới đúng. Nó nằm vào thứ ba. Quán vô thường là hơi thở thứ nhất, quán không đáng tham cầu là hơi thở thứ hai, quán buông bỏ là hơi thở thứ ba, và quán về tỉnh không sinh không diệt, tức là niết bàn đó. Niết bàn, từ tính niết bàn. The nature of nirvana of everything. Người ta nghĩ rằng mình phải đạt tới niết bàn, mình phải nhập niết bàn. Nhưng mà thực sự thì Đức Thế Tôn có dạy là tất cả các vạn pháp đều an trú trong niết bàn rồi. Không cần phải nhập gì hết. Tự tánh của nó là niết bàn rồi. Everything has been nirvanized. Trong kinh Pháp Hoa có câu là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, là các pháp từ xưa đến nay nó đều có cái bản chất niết bàn ở trong đó rồi. Tịch diệt tức là niết bàn. Bây giờ đây cái hoa này nó cũng nằm ở trong tự tánh niết bàn, cái tờ giấy này cũng nằm ở trong tự tánh niết bàn, mình cũng vậy. Cái bản chất của mình là không sinh không diệt, không tới không đi. Mà trong khi đó thì mình nghĩ rằng là mình có sinh có diệt, có tới có đi, thì cái đó nó nằm ở trong cái vô minh của mình. Và vì vậy cho nên thực hiện được niết bàn, tức là chứng nhập được tính cách không sinh không diệt, không có không không, không một không nhiều, không tới không đi. Và vì vậy cho nên cái hơi thở gọi là phóng khí đó, buông bỏ, nó nằm ở chỗ thứ ba thì nó đúng hơn là thứ tư. Và mình có thể nói rằng đứng về phương diện triết học mà nói á, thì là quán niệm pháp trong pháp á, tức là đi tìm cái bản chất thực của thực tại. The search, the investigation into the nature of reality. Đó là pháp quán niệm thứ tư, pháp ở trong pháp. Mà trong kinh quán niệm hơi thở được cụ thể hóa bằng bốn hơi thở. Bốn hơi thở đó, người nào làm cho được mới là bậc đại trượng phu. Bây giờ chúng ta học tới cái đoạn mà Bụt dạy phối hợp phương pháp an mạnh thủ ý với thức giác chi, tức là bảy yếu tố của sự giác ngộ. Bảy yếu tố của sự giác ngộ là tại vì nếu mà chúng ta phát triển được những cái yếu tố này thì chúng ta đi tới sự giác ngộ. Và đi tới giác ngộ có nghĩa là chúng ta sẽ có tự do, tại vì cái chức năng của giác ngộ là đem tới tự do. Mà có tự do rồi thì mới có hạnh phúc. Nhưng cột thứ hai của trang 38, nhưng nếu được phát triển và thực tập liên tục, bốn lĩnh vực quan niệm sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn. Bằng cách nào? Khi hành giả an trú trong phép quán thân trong thân, quán cảm thọ trong cảm thọ, quán tâm ý trong tâm ý, quán đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời, thì lúc ấy chánh niệm của hành giả được duy trì vững chãi và bền bỉ, và hành giả đạt được yếu tố giác ngộ thứ nhất là niệm. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Như vậy là yếu tố đầu của bảy yếu tố giác ngộ, tức là niệm. Và khi mà chúng ta thực tập bốn niệm xứ thì yếu tố niệm càng ngày càng lớn. Yếu tố niệm càng ngày càng lớn thì những yếu tố khác nó cũng sẽ lớn lên và sẽ đem tới cho chúng ta sự giải thoát tự do. Biết rõ tình trạng ở đây nó có nghĩa là ý thức được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, nhận diện được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và hơn nữa là thấy được trong chiều sâu cái bản chất của cái gì đang xảy ra đó. Những gì đang xảy ra có thể là một cơn gió, hay là một cơn mưa, hay là một tâm tư buồn giận, hay là chán ghét. Thì trước hết là chúng ta nhận diện những cái đó, và sau đó thì chúng ta thấy được cái chiều sâu của những cái hiện tượng đang xảy ra đó. Thì cái đó gọi là biết rõ tình trạng. Và khi mà biết rõ tình trạng thì vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Một mặt là không tham đắm, mà một mặt kia là không chán ghét. Nó có cái hay là chỗ đó. Tại vì tham đắm cũng là một tâm hành, mà chán ghét cũng là một tâm hành khác. Khi hành giả an trú trong chánh niệm để quán chiếu và quyết trạch về các pháp đối tượng của tâm ý, thì yếu tố giác ngộ thứ hai được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố tố trạch pháp. Trạch pháp là discernment, investigation into the nature of reality. Thì nhìn sâu và thấy được cái tính duyên sinh của cái hiện tượng đó thì gọi là trạch pháp. Như là nhìn vào cái bông hoa thì đừng bị cái tướng của cái bông hoa nó khống chế. Mình phải nhìn vào bông hoa để mình thấy những cái đã làm được ra bông hoa, thấy được tự tánh vô thường, tương tức của bông hoa. Và thấy rằng bông hoa là một biểu hiện của đất trời, và tất cả vũ trụ đã cùng nắm tay hợp tác để mà làm cho bông hoa biểu hiện như vậy. Thì mình thấy cả vũ trụ nó nằm ở trong bông hoa. Cái đó gọi là quán chiếu và quyết trạch. Quán chiếu tức là looking deeply, quyết trạch tức là có một cái deep investigation into the nature of reality, gọi là quyết định. Một cái thấy rất sáng tỏ. Và yếu tố tật pháp nó cũng sinh ra từ yếu tố niệm. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Chúng ta đã có yếu tố tật pháp trong ta rồi, và nếu chúng ta tiếp tục thực tập chánh niệm thì yếu tố tật pháp nó sẽ lớn lên. Khi hành giả an trú trong quán chiếu và quyết trạch về các pháp một cách bền bỉ và tinh cần vững chãi, thì yếu tố giác ngộ thứ ba được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố tinh tấn. Tinh tấn. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Ngày nào cũng vậy, chứ không phải là mình chỉ làm trong một vài ngày để chứng tỏ mình có khả năng làm rồi sau đó mình buông bỏ, thì gọi là không phải là tinh tấn. Tinh tấn tức là sự liên tục thực tập đều đều. Và chúng ta đã học về bản chất của tinh tấn, tức là tứ chánh cần. Nhưng hạt giống xấu chưa sinh thì đừng có làm cho nó sinh khởi. Nhưng hạt giống xấu sinh khởi rồi thì làm cho nó trở lui lại trong trạng thái hạt giống. Nhưng hạt giống tốt chưa sinh khởi, làm cho nó sinh khởi. Và những hạt giống tốt sinh khởi rồi thì gắng duy trì cho nó có mặt để cho nó lớn lên. Cái đó gọi là chánh tinh tấn. Khi hành giả đã an trú vững chãi và bền bỉ trong sự hành trì tinh tấn thì yếu tố giải thoát thứ tư được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố hỷ lạc xuất thế. Hỷ lạc, nhưng mà đây có thêm chữ xuất thế để cho người ta khỏi lầm với thứ hỷ lạc trần tục, tức là năm dục. Hỷ lạc xuất thế tức là cái niềm vui và cái hạnh phúc của người tu hành, biết tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, biết thấy cái đẹp ở trong vô thường vô ngã, biết thấy cái màu nhiệm ở trong thế giới của bản môn. Cái hỷ lạc đó nó chỉ nuôi lớn mình thôi, mà không có đè bẹp mình, không có tiêu diệt mình, cho nên gọi là hỷ lạc xuất thế. Và nếu mà tu mà không có hỷ lạc xuất thế thì tu không có thành công được. Và hỷ lạc xuất thế nó phát khởi từ cái khả năng hiện pháp lạc trú. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Khi được an trú trong trạng thái hỷ lạc rồi, hành giả cảm thấy thân và tâm của mình nhẹ nhàng và an tịnh. Và đó là yếu tố giải thoát thứ năm được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố khinh an. Khinh tức là nhẹ nhàng. Chứ khinh là nhẹ, nó giống như là khinh khí đó. Nhẹ nhàng và an ổn. Và trong thân của người tu cũng như trong tâm của người tu phải có cái yếu tố khinh an đó thì mới được. Mình ăn uống, mình làm việc, mình đi đứng nằm ngồi, mình tập thở, mình thực tập như thế nào để có cái yếu tố nhẹ nhàng và an vui ở trong con người của mình thì mình mới có được cái gọi là giác chi khinh an ở trong mình được. Khi thân và tâm mình đã nhẹ nhàng và thanh tịnh, hành giả có thể đi vào định một cách dễ dàng. Có khinh an thì có định dễ dàng. Lúc đó yếu tố giải thoát thứ sáu được sinh khởi và phát triển, đó là yếu tố định. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Ví dụ như khi mà chúng ta ăn no quá thì ngồi nghe pháp thoại nó không có được nhẹ nhàng, và do đó cho nên không có định được. Vì vậy cho nên khinh an là nó giúp cho định phát triển. Khi đã thực sự an trú trong định, hành giả không còn duy trì sự phân biệt và so đo nữa. Phân biệt và so đo ở đây tức là discrimination, taking side, theo người này chống người kia. Mình có một cái nhìn bình đẳng, mình thấy cái này trong cái kia trong cái này, mình không có trách móc cái này, tại vì mình biết rằng cái này nó sở dĩ như thế này là tại vì một phần cũng do cái kia, và cái kia đôi khi là chính mình. Vì vậy cho nên mình trách người đó mà không có trách mình, thì cái đó là chưa có hành xả, tức là chưa có cái equanimity, chưa thấy được cái trách vụ của mình. Ví dụ như thầy mà dạy học trò mà thấy học trò không có tiến bộ gì hết, thầy cứ đổ lỗi cho học trò, nhưng mà kỳ thực thầy chịu trách nhiệm một phần nào đó, tại vì theo cái giáo lý tương tức thì thầy dạy chắc là hơi dở cho nên học trò mới như vậy. Vì vậy thay vì đổ hết tất cả trách nhiệm lên học trò, thầy cũng nói là thầy chịu trách nhiệm, I am partly responsible. Thì khi đó mới có thể có cái yếu tố gọi là hành xả được. Và khi sư em của mình hay là sư anh của mình hay sư chị của mình mà không có chuyển hóa được, mà cứ như vậy thì mình đừng có đổ lỗi riết cho người đó. Mình phải thấy cái phần trách nhiệm của mình đã không có giúp được. Bên này như thế này cho nên bên kia như thế kia. Cho nên thầy ưa nói là Đức Thế Tôn ngày xưa có nói là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cho nên cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Và thầy ưa thêm một câu đó vô nữa, và câu này nó cũng nằm trong ý của Bụt, là cái này như thế này tại vì cái kia nó như thế kia. This is like this because that is like that. Thì đó là thêm vào một câu, mà câu này cũng là ý của Đức Thế Tôn. Hành xả có nghĩa là không có kỳ thị, không có theo phe, không có bị vướng mắc, buông thả, tự do, thì gọi là hành xả. Yếu tố này sẽ tiến dần đến sự thành tựu viên mãn. Bốn lĩnh vực quan niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa bảy yếu tố giác ngộ đến chỗ thành tựu viên mãn như thế. Câu này cho chúng ta thấy rõ ràng rằng khi mà chúng ta thực tập bốn lĩnh vực quan niệm thì chúng ta cũng đang thực tập bảy giác ngộ, bảy giác chi, thất giác chi. Và trong sự thực tập tứ niệm xứ cũng như trong sự thực tập thất giác chi thì chúng ta thấy rằng cái kỹ thuật, cái nghệ thuật an bang thủ ý đóng góp một phần rất lớn. Không phải là thực tập an bang thủ ý trước rồi mới tới tứ niệm xứ, không phải là tứ niệm xứ trước rồi mới tới thất giác chi, mà cả ba cái, vừa an bang thủ ý, vừa tứ niệm xứ, vừa thất giác chi, nó phối hợp là thành ra một cái khối thực tập. Không có cái nào trước, không có cái nào sau hết, ba cái cùng đi với nhau. Cái đó là cái đặc biệt của đạo Bụt. Có thể có những cái giáo phái khác, có những cái truyền thống khác, họ chỉ chủ trương an bang thủ ý thôi, nhưng mà an bang thủ ý trong đạo Bụt là phải thực tập chung với tứ niệm xứ và thất giác chi. Câu đó rất là quan trọng. Bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục, làm thế nào để có thể đưa tới sự thành tựu viên mãn của trí tuệ và giải thoát? Trí tuệ tức là bát nhã, và giải thoát tức là giải thoát, tức là tự do. Chỉ khi nào có cái hiểu biết thì mới có cái tự do mà thôi. Do đó cho nên quán chiếu là đi đến cái sự hiểu biết, và sự hiểu biết đó sẽ cởi mở cho mình, cho mình có tự do. Cái đó gọi là nhị minh. Nhị minh tức là hai cái sáng. Hai cái sáng đó tức là bát nhã và giải thoát. Nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, một mình tỉnh cư, chuyên quán chiếu về tính không sinh diệt của vạn pháp, quán chiếu về tự do, thì sẽ đạt tới khả năng buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố giác ngộ mà thành tựu viên mãn được trí tuệ và giải thoát. Quán chiếu về tính cách không sinh diệt của vạn pháp tức là tiếp xúc được với tính niết bàn của thực tại. chân như của thực tại. Và khi mà quán chiếu và tiếp xúc được cái tính niết bàn không sinh diệt của thực tại thì tự nhiên tự do nó bừng nở như một đóa hoa. Mà có tự do rồi ấy, thì mình buông bỏ được một cách rất dễ dàng những cái yếu tố, những cái ý niệm như là sinh, diệt, có, không, một, nhiều, tới và đi. Đó là do tu tập 7 yếu tố giác ngộ mà thành tựu được viên mãn trí tuệ và giải thoát. Trí tuệ về giải thoát bát nhã và giải thoát là hai cái dấu hiệu của niết bàn. Đó là những điều Đức Thế Tôn nói, đại chúng ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng được nghe người dạy. Chúng ta đang học công phu sáng thứ ba. Công phu sáng thứ ba còn có bài hướng về kính lễ. Bài này chúng ta sẽ học vào thứ năm tới. Chiều thứ ba thì chúng ta công phu chiều thứ ba thì chúng ta sẽ học kinh Phổ Môn. Và kinh Phổ Môn, học kinh Phổ Môn thì chúng ta lại có cơ hội để học thêm một mớ chữ Hán. Đây là kinh Phổ Môn bằng chữ Hán. Chỉ có từng này thôi à. Mình giao cho sống thượng một tờ, xong mới một tờ photocopy, để khi mà chúng ta đọc kinh Phổ Môn bằng tiếng Việt chúng ta có chữ Hán để tham cứu. Thông thường xong mới rồi cho xâm hạ luôn ha. Thông thường cho xâm hạ luôn. Băng thầu hư rồi, nó chạy ngược. Ta thì bấm lộn một cái thành là nó không có tiếp tục, nó chạy nữa, nó chạy lui. Thành là hư cả hai bên luôn. Uổng quá.